Tạp chí Việt Nam tuần qua và Quốc Vinh xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng đang họp và sẽ bế mạc vào cuối tháng này. Ngay sau đó thì được biết là phiên họp bất thường lần thứ 9 của Quốc hội cũng sẽ được tiến hành để chắc là thông qua những cái gì mà đã được quyết định hay là đề nghị từ cái hội nghị Ban chấp hành Trung ương. Cho tới vào thời điểm này đó thì có cái gì để Hồng Nga cập nhật hay không?
Dạ vâng, vừa rồi thì khi mà theo dõi những cái hoạt động ở trên chính trường của Việt Nam thì rằng nó mới đang dần dần bắt đầu trở lại sôi động, bởi vì là chúng ta đã có một cái kỳ nghỉ rất là dài, 9 ngày liền nghỉ Tết Nguyên đán. Thì bây giờ thì khi mà Quốc hội họp mà bất thường như là hội nghị Trung ương nữa thì chúng ta sẽ thấy là họ tiếp tục những cái mục tiêu mà họ đã đề ra từ cuối năm ngoái. Tức là theo nhiều người đánh giá thì nó có hai cái mục tiêu chính, đó là cái quá trình tinh giản bộ máy của không những là của đảng, của các ban ngành mà còn của chính phủ và của các cấp ngành về mặt hành chính nữa. Thì cái quá trình tinh giản này phải nói là nó rất là không đơn giản, bởi vì nó diễn ra trong một cái diện sâu rộng như vậy, dính dáng tới rất là nhiều nhân vật, từ lãnh đạo chủ chốt lẫn lãnh đạo của các mức độ, rồi nó dính dáng tới rất là nhiều những ngành sản xuất hoạt động, và nhất là khi mà nó dính dáng tới những cái chương trình rất là táo bạo, rất là có nhiều những cái hoài bão của các ông lãnh đạo và của Đảng và Chính phủ Việt Nam họ đưa ra rất là dồn dập trong cái dịp xuân này ạ. Còn thêm một cái nhiệm vụ thứ hai mà nó cũng gắn liền với cả cái việc tinh giản đó là kiện toàn lại bộ máy lãnh đạo của không những Đảng Cộng sản Việt Nam mà của Chính phủ Việt Nam nữa, và đây cũng là một cái bài toán rất là khó. Thế nhưng mà xem ra thì từ cuối năm ngoái cho tới nay thì cái quá trình tinh giản cũng như là kiện toàn đội ngũ nó diễn ra khá là quyết liệt, và chúng ta sẽ chờ xem là khi mà kết thúc cuộc họp bất thường của Quốc hội thì họ có thể đưa ra được những cái tên nào mà họ chốt lại là sẽ lãnh đạo Việt Nam từ giờ cho tới khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam họ họp hội nghị toàn quốc lần thứ 14 không ạ?
Ở Việt Nam thậm chí có người ví cuộc tinh giản cải cách cái bộ máy của đảng và nhà nước hiện nay mà do Tổng Bí thư Tô Lâm đề xuất đó là so sánh với cái thời kỳ đất nước đổi mới sau Đại hội Đảng lần thứ 6 năm 1986. Nói vậy thì có cái cơ sở gì hay không? Bởi vì là nếu như chúng ta mà nói một cách đơn giản đó thì tất cả những cái cải tổ đang tiến hành như hiện nay thì đúng là để nhằm cải tổ cái thể chế. Nhưng mà nếu đặt cái mục tiêu là cải tổ cái thể chế thì có người ở trong nước thậm chí họ dùng cái chữ là đúng là tử huyệt để mà cải cách. Nói vậy thì nó đặt ra hai câu hỏi. Một là có muộn màng quá không, hay là có khả thi hay không?
Dạ vâng, đấy là một cái câu hỏi mà Nga nghĩ là cực kỳ khó và không ai có thể trả lời được hiện nay ạ. Để trả lời thì Nga chỉ có thể nhắm tới một cái mức độ nó đơn giản hơn của cái quá trình tinh giản này thôi ạ. Đó là những cái trước mắt mà chúng ta nhìn thấy thì quả thật là đã có một cái sự tinh giản khá là quyết liệt như Nga vừa mới đánh giá lúc nãy với cả quý vị. Bởi vì thí dụ như chúng ta thấy rằng là ở về mặt đảng bộ trực thuộc Trung ương chẳng hạn thì hiện giờ họ đã siết chặt lại và họ đã quy định hết nhân sự của 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương, thí dụ như là thuộc về Chính phủ chẳng hạn, hay Văn phòng Quốc hội, rồi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những cái này thì đều đã được siết chặt lại, và có những đảng bộ rất là nhỏ và rất là tinh gọn. Thí dụ như là hôm qua thì chúng ta thấy là có cái không phải, xin lỗi không nói hôm qua không đúng. Thí dụ như là hôm thứ hai vừa rồi thì chúng ta thấy là ông Phạm Minh Chính đã được bầu làm bí thư đảng ủy của Chính phủ. Thì đó là một cái hành động mà cho thấy rằng là họ cũng đang muốn làm gọn lại bộ máy của đảng ở các lớp. Rồi chúng ta thấy là thí dụ như là bộ nông nghiệp chẳng hạn và bộ môi trường nó thì được sắp xếp tinh giản trở lại, và hiện giờ thì từ 53 đơn vị họ chỉ chuyển thành 30 đơn vị. Đó là một cái quá trình thu gọn lại rất là nhiều, rất là lớn. Mà ngay cả cái bộ nông nghiệp và môi trường này thì cũng là hợp nhất bộ tài nguyên môi trường và bộ nông nghiệp phát triển nông thôn. Quý vị cũng thấy là đang có một cái sự tinh giản rất là rõ ràng, có phải không ạ? Rồi Nga cũng nhắc thêm là thí dụ như bộ quốc phòng là một cái bộ gọi là quan trọng hàng đầu của cái việc bảo vệ đất nước thì cũng đang có những cái sự rút gọn rất là lớn. Thí dụ như là vừa rồi thì họ có cái quyết định sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật thành ra một tổng cục mới là Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Cái này thì vô cùng quan trọng, bởi vì là quý vị cũng biết là hậu cần và kỹ thuật là nó phụ trách hoàn toàn về những cái hoạt động phía sau không phải là trực chiến, thế nhưng mà những cái hoạt động mà phục vụ cho việc trực chiến, rồi đổi mới quân đội, đổi mới cái hệ thống phòng thủ của Việt Nam ở tất cả các cấp độ, thì cái việc tinh giản này Nga đánh giá là cũng rất là quan trọng, vân vân và vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là về mặt thay đổi nhân sự thì có. Thế còn bây giờ chuyển sang một cái chủ đề sâu hơn, như anh Quốc Vinh vừa đặt vấn đề là thay đổi thể chế, thì cái này quả thật là trong cái thời gian trước mắt, từ bây giờ cho tới đại hội đảng và có thể là ngay sau đại hội đảng, thì Nga nghĩ là không có cái cơ sở nào để chúng ta có thể thấy rằng là có một cái sự thay đổi dù nhỏ về thể chế đâu ạ. Bởi vì thể chế này là thể chế mà đã 95 năm nay được hình thành từ khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam họ ra đời, và vừa rồi họ mới kỷ niệm ngày 30 tháng 2 vừa rồi đã kỷ niệm 95 năm, thì hoàn toàn là nó nhất quán từ đầu đến cuối, cái sự lãnh đạo toàn diện và trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam ghi vào trong điều 4 của Hiến pháp Việt Nam thì không thể nào thay đổi được. Cái thể chế là một cái mà có thể nói là khó thay đổi nhất, và nó bắt nguồn từ những cái gốc rễ của cả cái hệ thống xã hội và hệ thống về mặt tư tưởng của xã hội Việt Nam. Bởi vậy cho nên là nói thay đổi về thể chế thì quả thật là vô cùng khó ạ.
Như vậy cũng có thể hiểu rằng là những cái cải tổ, những cái sửa đổi, tinh giản, làm gọn nhẹ bộ máy vân vân là chẳng qua để củng cố cái thể chế đó, thay vì là cải cách như một số người có thể ngộ nhận rằng đây là có cái sự thay đổi về mặt thể chế.
Vâng, chính xác là như vậy. Nếu mà nhận xét như vậy thì Nga nghĩ là hơi hồ đồ. Bởi vì những cái gì mà chúng ta thấy thì chỉ là những cái biện pháp và những cái biện pháp tình thế và những cái đòi hỏi của tình thế hiện nay, của cái quá trình phát triển hiện nay trong xã hội Việt Nam, buộc Đảng Cộng sản Việt Nam họ phải thay đổi một số những cái phương pháp hoạt động của mình và những cái quyết sách của mình để làm sao cho nó phù hợp với thời đại mới. Bởi vì là họ cũng không thể nào cầm cương giữ cả xã hội Việt Nam dưới cái sự điều hành yếu kém và tụt hậu được. Toàn thể xã hội, tất cả những người dân của Việt Nam thì họ đều đòi hỏi một cái sự phát triển nó tương xứng với cả cái thời đại bây giờ. Và họ, Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là đảng cầm quyền, thì họ phải chạy theo, bắt kịp với cả những cái đòi hỏi đó và đưa ra những cái quyết sách tương đồng với cả những cái đòi hỏi của người dân ạ.
Tôi thấy những cái mục tiêu mà họ đặt ra phải nói là đầy tham vọng, toàn là những cái mục tiêu mà phải hoàn thành trong vòng 5 năm thôi, chứ đừng có nói là lâu dài hơn nữa. Một trong những cái mục tiêu mà cụ thể đó là vừa rồi ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng, đã giao cho EVN và Petro Việt Nam làm chủ đầu tư điện hạt nhân Ninh Thuận, mà ông ấy nói rằng là phải rút ngắn cái thời hạn hoàn thành cái dự án này, chậm nhất là tới cuối năm 2031 là phải hoàn thành. Để tôi không hiểu là nó xuất phát từ cái nhu cầu nào mà tại sao lại đặt ra một cái thời hạn như vậy, một cái mục tiêu như vậy, liệu có khả thi hay không?
Dạ vâng, 2031 là tới từ nay tới đó là chỉ còn khoảng 5-6 năm nữa phải không ạ? Thì một cái câu khẳng định ban đầu thì Nga, tuy rằng không phải là người trong cái ngạch kinh tế cũng như là về hạt nhân thì Nga cũng không biết gì. Thế nhưng mà 6 năm để mà xây dựng hai cái nhà máy điện hạt nhân thì chắc chắn là không thể nào thực hiện được ạ. Còn có thể là khi mà Tam sao thất bản, khi mà ông đưa ra cái mục tiêu của ông, thì có thể là ông chỉ đề tới cái việc là hai cái tập đoàn hàng đầu của Việt Nam đó họ chịu trách nhiệm về đầu tư, thì tới cái khoảng 2031 họ sẽ hoàn tất được cái đề cương, tập trung được những cái nguồn lực đầu tư nào, rồi công nghệ như thế nào, rồi cái phương án sẽ tiến hành ra sao vân vân, thì cái đó thì còn khả thi, chứ còn để mà xây dựng hai cái nhà máy vào cái thời điểm đấy thì chắc chắn là không thể nào được ạ. Tất nhiên là chúng ta thấy là khi mà những cái nhà hoạch định chính sách của Việt Nam, nhất là những cái tầng lớp cao nhất đấy, thì họ đưa ra những cái mục tiêu thì họ cứ đưa ra thôi, còn cái việc mà thực hiện như thế nào và cái việc mà tiến độ như thế nào thì chắc chắn là nó còn nhiều những cái tầng lớp khác, nhiều những cái khúc mắc khác, không phải là họ nói thế mà cả nước đã có thể hoàn thành ngay được ạ. Ví dụ như là vừa rồi anh có nhắc những cái mục tiêu mà ông Tô Lâm chẳng hạn ông đưa ra vừa rồi, thì ông có rất là nhiều những cái bài phát biểu, bài báo, rồi bài phát biểu trên truyền hình nói về cái thời cơ vươn mình của dân tộc Việt Nam, rồi cần phải quyết tâm, rồi rạng rỡ hai cái tên Việt Nam vân 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 vân. Thì ông ấy nói ví dụ như là năm 2045 thì Việt Nam phải trở thành thu nhập cao trong tất cả các nước trên thế giới, rồi trở thành công nghiệp hiện đại thì năm 2030, tức là chỉ còn có 5 năm nữa thôi. Việt Nam có thể thành nước công nghiệp hiện đại vào 5 năm nữa hay không? Trở thành một nước phát triển ngang hàng với cả những nước ví dụ như là Singapore, Nhật Bản hay không? Thì cái đó Hồng Nga có thể đặt một cái câu hỏi rất là lớn ạ. Còn trở thành một nước mà thuộc về top những cái nước mà có cái thu nhập hàng đầu thế giới vào năm 2045 thì vâng, nó cũng muốn nghe là quý vị có thể đánh giá theo là những cái mục tiêu đấy có thể thực hiện không ạ? Không hiểu anh Quốc Vinh thì nghĩ thế nào
Chắc là phải chờ xem thôi. Quý
ạ?
vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Báo Bild ở bên Đức, một tờ báo được coi là lá cải nhưng mà rất là uy tín ở tại Đức, vừa rồi có một cái bài tường thuật về tình hình của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, tức là người phụ nữ đang chạy trốn. Bà đã bị kết tội và kết án ở Việt Nam rồi nhưng mà đã trốn ra nước ngoài, và năm 2023 bà đã hạ cánh xuống Phan Phuộc ở bên Đức, và từ đó đến nay đó thì đã sống dưới cái sự bảo vệ nghiêm ngặt của nhà chức trách Đức. Cái câu chuyện này nó như thế nào chắc là cũng nên nhắc lại, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn này là ai hả ông nghe?
Dạ vâng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì chúng ta biết là bà ấy là tổng giám đốc cũng như là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty gọi tắt là công ty AIC ở Việt Nam ạ. Công ty này thì nó được thành lập mới khoảng năm 93 94 thôi, nhưng mà nó tham gia vào rất là nhiều những cái ngành nghề và đáng chú ý nhất là tham gia vào cái lĩnh vực là cung cấp cái thiết bị về y tế cho một số những bệnh viện ở Việt Nam. Thế thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bị kết tội trong 5 vụ án liền ạ. Từ năm 2022 là khi mà Bộ Công an bắt đầu ra cái chát bắt bà ấy, thì bà đã bị liên quan tới 5 vụ án, và hiện giờ thì 4 trong 5 vụ án đấy thì bà đã được xử, và bà ấy đã bị tòa án ở Việt Nam trao cho cái án là 30 năm tù về cái tội là can thiệp vào cái quá trình mà đấu thầu để gây ra thiệt hại cho nhà nước, và một tội nữa rất là lớn tức là tội đưa hối lộ, vân vân. Thì sau khi mà ở Việt Nam họ ra chắt bắt bà đó là năm 2022, thì vào tháng 4 năm 22 là bà chạy đi nước ngoài, bà ra nước ngoài, và từ đó thì người ta không biết bà ấy ở đâu và các cơ quan chức năng cũng không thể bắt được bà. Thế nhưng mà năm 23 thì có một tờ báo Đức tên là TASS thì đưa ra cái thông tin rằng là bà ấy lúc đó đang ở Đức và chính phủ Việt Nam đã yêu cầu chính phủ Đức dẫn độ bà ta, thế nhưng mà bị chính phủ Đức hoàn toàn từ chối. Giữa Việt Nam và Đức không có cái hiệp định dẫn độ, và họ cũng có quan ngại về cái an ninh của bà khi mà nếu bà phải trở về Việt Nam, và bởi vậy cho nên là chính phủ Đức họ đã bác bỏ cái yêu cầu dẫn độ đó theo tờ TASS nói. Và hiện nay thì chúng ta thấy cái thông tin nổi lên ở trên báo Bild ạ. Thì ông Nga cũng bổ sung với cả quý vị, tức là Bild thì là một tờ tuy rằng nói là tờ báo lá cải, thế nhưng nó hơi khác với cả những cái tờ báo lá cải hay những cái chuyện hiếp giết đâm chém ở các nước kể cả Việt Nam nữa. Thì tờ này cũng có một cái sự ảnh hưởng khá là nhất định trong chính trường của Đức, và những cái thông tin họ đưa ra thì ông Nga nghĩ rằng họ cũng phải có một cái cơ sở nào đó để họ đưa, có thể chúng ta không hoàn toàn tin tưởng được và chúng ta cũng không thể minh chứng được tất cả những cái thông tin đưa trong đấy, thế nhưng mà chắc là cũng nên để ý ạ.
Tôi không hiểu là bà ấy đến Đức và ở lại Đức với cái tư cách như thế nào. Có thể là xin tị nạn để xin cái gọi là thị thực bảo vệ đó. Và trong thời gian đó đó thì chính phủ Đức họ theo cái nguyên tắc thì là họ sẽ phải điều tra, tức là bà sẽ phải khai là bây giờ nếu mà bà quay trở về lại Việt Nam thì sẽ gặp nguy hiểm, và đưa ra rất là nhiều lý do. Thì trong đó theo tờ báo Bild đó thì có một cái chi tiết như thế này, tức là bà đã có liên quan rất là nhiều, rất là sâu rộng ở trong cái thế giới mà hoạt động buôn bán vũ khí quốc tế, và các nhà điều tra của Đức á, là hồi nào giờ chưa từng biết, và xem như cái này á, là cái lá bài mặc cả mà bà đưa ra để mà nhận lại cái sự bảo vệ của nhà chức trách Đức. Thì không hiểu cái chuyện này nó như thế nào, thậm chí là bà có những cái thông tin theo tờ báo Bild á, là có giá trị về các thỏa thuận vũ khí giữa Nga, Trung Quốc và Việt Nam nữa.
Dạ vâng, đó là những cái thông tin mà tờ báo đưa ra. Thực ra thì ngay trước khi mà tờ Bild viết về cái khía cạnh này thì Nga cũng đã thấy ở một số nơi có nhắc tới tên của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong những cái thương vụ mà mua bán vũ khí. Tức là bà ấy chỉ làm cái nhiệm vụ trung gian thôi, tất nhiên là bà ấy không phải là người trực tiếp mua bán, thế nhưng bà ấy là người móc nối giữa Việt Nam, giữa ngành quân đội của Việt Nam với một số nước ngoài mà cung cấp cái thiết bị cũng như là các vũ khí của họ cho Việt Nam. Thì quý vị cũng biết là trong những năm gần đây thì Việt Nam họ đang rất là muốn đi tìm những cái nguồn cung cấp vũ khí ngoài nước Nga ra, bởi vì là Thứ nhất là cái kho vũ khí của Việt Nam hiện giờ phải được cải tiến đáng kể, và thứ hai là họ không muốn phụ thuộc 100% vào Nga như là xưa đến nay, và bởi vậy cho nên họ hướng tới rất là nhiều quốc gia, không những là Hoa Kỳ mà mới đây thì mới bỏ cái lệnh cấm vũ khí sát thương, rồi Pháp, rồi Đức, rồi Anh, và đặc biệt là Israel là một quốc gia mà sản xuất rất là nhiều vũ khí tân tiến, và Việt Nam họ cũng đã mua một số vũ khí từ Israel. Thì cái tên bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được nhắc tới trong những cái thương vụ như vậy ạ.
Thực sự ra thì chúng ta không thể nào biết được bà ở đâu ở trong cái thế giới đó, bởi vì nếu mà nói là môi giới thôi thì thực sự ra thì đúng là sẽ có một số cái thông tin, mà nếu mà nói rằng là có thông tin rất là nhiều thì cái đó chúng ta cũng không thể nào biết được. Tôi thì tôi đoán rằng là mà tờ báo Bild họ cũng nhận xét như vậy, nhà chức trách Đức có thể là họ nghi ngờ là mật vụ Việt Nam có thể sẽ ra tay để mà bắt bà Nhàn, giống như cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức về Việt Nam trước đây đó. Thì không hiểu là Hồng
Dạ.
Nga thấy có khả năng nào như vậy hay không?
Dạ vâng, đúng là như vậy ạ. Từ cái việc mà phân tích cái tầm quan trọng của cái sự an toàn cho bà Nhàn thì chúng ta thấy rằng là họ tất nhiên là cũng có những cái mối lo ngại về cái việc sẽ lặp lại một vụ Trịnh Xuân Thanh thứ hai. Tức là chúng ta nhớ là trong cái vụ đó thì ông Trịnh Xuân Thanh dù đã sang Đức rồi nhưng mà bị bắt cóc từ một công viên ở Berlin rồi chuyển sang Slovakia rồi chuyển về Việt Nam, vân vân và vân vân, thì cái vụ đó đã làm cho cái quan hệ song phương giữa Việt Nam và Đức bị gián đoạn một cách rất là nặng nề. Thế nhưng mà tờ Bill cũng nói tới một cái khía cạnh nữa mà chắc quý vị thì cũng có đọc ở đâu đó rồi, tức là họ đặt cái câu hỏi về quan hệ giữa bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn với cả ông Phạm Minh Chính. Sở dĩ là có cái câu hỏi như vậy là bởi vì là một trong những cái thương vụ mà bà Nhàn bị xử tội đó thì nó xảy ra trong cái thời gian mà ông Phạm Minh Chính làm bí thư ở Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh. Sau đó thì ông lên Trung ương và ông trở thành Thủ tướng Việt Nam như là chúng ta đã thấy. Thì có những cái tin đồn về cái quan hệ cá nhân giữa bà Nhàn và ông Phạm Minh Chính. Tại sao nó lại nổi lên trong cái thời gian này? Thì quý vị cũng biết là vào tháng 1 năm tới thì sẽ có đại hội đảng. Và trong cái thời kỳ từ nay cho tới đại hội đảng thì chúng ta sẽ còn nghe nhiều những cái tin đồn xung quanh thân thế cũng như sự nghiệp, rồi những cái scandal nếu có của các nhân vật lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam. Bởi vậy cho nên Nga cũng không lạ gì khi mà có những cái thông tin về liên quan tới ông Phạm Minh Chính ở đây ạ. Một cái chi tiết nữa mà cũng cung cấp cho quý vị được biết là có một blogger cũng khá là ảnh hưởng người Việt Nam ở Đức. Hôm qua thì cũng tung ra một cái tin rằng là không có cái bằng chứng nào là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở Đức cả. Tất cả nó đều trong một cái mớ hỏa mù và chúng ta không biết là thực sự nó là như thế nào. Nhưng mà chúng ta cũng chờ xem là cái diễn tiến của cái vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sẽ tới đâu, và dần dần thì sẽ có những cái thông tin nào khác đi ra từ ngay cả từ Việt Nam hay là từ nước Đức ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi ạ. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.